Tuần này, tình hình kinh tế tài chính Việt Nam vẫn tiếp tục gây quan ngại ở trong và ngoài nước. Cùng với những tập đoàn tài chính quốc tế đã đưa ra những lượng định bi quan hơn, ngân hàng tín dụng Credit Suisse hôm thứ Ba đưa ra nhận xét là những vấn đề mà Việt Nam phải đối diện, dù là gai go, nhưng Việt Nam là trường hợp đơn lẻ và sẽ không là tiền đề báo trước một thảm họa chung cho châu Á, không giống như trường hợp Thái Lan hồi năm 1997. Credit Suisse cho biết không một nước châu Á nào lâm vào hoàn cảnh kinh tế tài chính quá mức như Việt Nam. Về mức thâm thủng thương mại, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, Việt Nam có mức cao nhất châu Á, tương đương với 17,3% GDP, trong khi Ấn Độ bị xem là mất cân đối nhất châu lục này, mức thâm thủng của họ cũng chỉ là 2,3% mà thôi. Tỷ số P/E, tức giá mua so với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu, thì tại châu Á, trừ Nhật Bản, chỉ là 20. Trong khi con số đó vào mùa thu năm 2007 của Việt Nam đạt mức kỷ lục là 104. Hiểu theo một nghĩa đơn giản nào đó thì người mua cổ phiếu phải chờ 104 năm thu lợi nhuận thì mới lấy lại được vốn. Để đối phó, chính phủ Việt Nam đã ban hành và áp dụng một số biện pháp về kinh tế, tài chính nhằm hãm đà lạm phát, vực dậy thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hầu như mọi việc đều quá chậm hoặc quá trễ theo nhận định của nhiều nhà quan sát. Ông Bùi Kiến Thành, một chuyên viên tài chính từ Pháp về làm cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hiện làm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp Pháp, Mỹ hợp tác làm ăn tại Việt Nam, đưa ra nhận định.
Và hiện nay tình hình kinh tế của vĩ mô của Việt Nam thì cũng chưa có cái gì mà thật sự chuyển hướng trong cái hướng tích cực. Nhà nước và chính phủ có một số những các cái giải pháp để kiềm chế lạm phát và kiềm chế đầu tư dàn trải. Nhưng mà những cái kết quả ban đầu thì cũng chưa thấy.
Ngân hàng Đại Dương tung ra chương trình Khám phá thế giới cùng Ocean Bank với mức lãi suất hấp dẫn mà còn kèm theo giải sổ số du lịch châu Âu. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đưa ra chương trình tiền gửi đặc biệt, cũng có thưởng du lịch Thái Lan. Nói chung thì lãi suất ký gửi là trên 18% và lãi suất vay mượn dĩ nhiên vượt quá 20%. Bà Thu Hà, một nhà đầu tư địa ốc kinh nghiệm tại Bắc Giang, cho rằng việc tăng lãi suất của ngân hàng cũng là một yếu tố không nhỏ làm cho giá bất động sản sụt giảm, nhất là giá nhà cao cấp và trung cấp.
Những nhà mà chung cư mà xây để bán á, là nó tầm khoảng 20 mấy triệu, bây giờ nó đóng băng nó xuống tầm độ khoảng 12 triệu một mét, tức là nó giảm một nửa so với giá ban đầu, giá từ năm ngoái. Nhưng mà sang năm nay thì nó còn độ 12 triệu một mét vuông. Đấy là nhà mà theo kiểu như là xây theo kiểu chung cư, cái đóng băng á là nó nằm vào những cái dự án của nước ngoài nó đầu tư vào, xuống giá nó khó bán và đồng tiền bây giờ ngân hàng thì là tăng lãi suất và doanh nghiệp thì thiếu vốn và phải vay ngân hàng và lãi suất cao quá cho nên là không kham nổi, cho nên bắt buộc phải hạ giá bất động sản xuống.
Về tình thế gay go của các nhà đầu tư bất động sản, báo VN Express hôm thứ Tư đăng bài nói về một người phải bán lỗ cả tỷ đồng một căn hộ vì cơn lốc lãi vay. Nói chung, các nhà đầu tư địa ốc đều phải vất vả đối phó với mức lãi suất của ngân hàng, ít nhất cũng tăng thêm 6,5% so với lúc họ vay, mà nhà đất thì chưa bán được. Nhận xét về tình trạng này, nhà tư vấn tài chính Bùi Kiến Thành cho biết.
Hiện nay nó gặp rất là nhiều khó khăn vì cái giá trên thị trường phần lớn là giá ảo, tức là cái giá mà thị trường bán ra, những người mà đầu cơ đòi bán ra nó cao quá mức cái thực tế. Và những vị đấy thì bắt buộc phải chấp nhận cái thị trường nó đi xuống. Và như vậy sẽ có rất nhiều nhà đầu tư hay là đầu cơ bất động sản sẽ phải chịu cái sự thiệt thòi rất là lớn. Và giá bất động sản bây giờ cái cuối năm nó sẽ gọi là cái bong bóng, nó sẽ bị xì, nó sẽ bị sẹp. Thì cái việc đấy nó kéo theo cái vấn đề hoạt động của bất động sản đi xuống. Nói chung là thị trường bất động sản sẽ phải điều chỉnh theo đúng với lại cái giá trị thật sự của những các cái căn hộ hay những nhà mà bán ra, không thể nào mà ở cái mức mà quá cao như bây giờ được. Như vậy là có thể ảnh hưởng rất là nhiều đối với các vị từ trước đến nay quen mua bán bất động sản với một cái giá ảo vậy. Thì nó phải điều chỉnh lại thôi.
Tình trạng rối ren đó không chỉ xảy ra trên thị trường nhà đất, mà nói chung hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế đều khó khăn. Giá xăng dầu toàn thế giới tăng, nước nào cũng khổ, giá sinh hoạt, giá lương thực đều tăng. có nhiều nước đã xảy ra biểu tình, đình công, nhưng ở đó họ chỉ bị giá cả tăng cao. Còn ở Việt Nam, người có đồng lương cố định còn phải gánh thêm việc đồng tiền mất giá, mà hiện đã ở vào mức kỷ lục là 25%, có nghĩa là 1/4 giá trị. Bà Thu Hà cho biết tình trạng đình công quy mô đã diễn ra và còn có nhiều nguy cơ xảy ra thêm nữa.
Họ chuẩn bị đình công, tức là cái khu công nghiệp vừa rồi là phải họp rất nhiều. Có một số những công nhân ở của những cái tập đoàn của Trung Quốc ấy, như là tập đoàn May La Thị này, rồi mấy chi cái mi tắc mấy trước này kia, nó về về đồ điện tử với cả đồ thiết bị linh kiện chính xác á, thì là họ đình công. Họ không, bởi vì cái mức lương là không đủ sống và họ đình công.
Trong miền Nam, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn, nhưng một số doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn ngừa đình công có thể gây thiệt hại cho cả đôi bên. Ông Nguyễn Mai, một chủ doanh nghiệp ở Cần Thơ, cho biết.
Lương lên cho người ta cũng phải tìm cách là để người ta phải làm thêm giờ, thêm việc, để rồi mình phải nâng cái đồng lương lên. Chứ thí dụ như lương của công nhân ở đây, thí dụ như mình lãnh đạo ở đây, thì thí dụ như lương công nhân khoảng 8-900, 1 triệu có, 1 triệu rưỡi có, nó tùy theo cái công việc, cái nhu cầu của mỗi người. Thì cái đồng lương bây giờ nó đòi hỏi mình phải từ người ta không nói, như hoặc là người ta có thể là xin lương đi thêm, thì mình cũng phải tìm cách nào đó để mình đưa cái mức lương theo cái nhu cầu của hiện nay.
Cơn bão giá, bão lãi suất, bão chứng khoán, bão nhà đất như lối mô tả của báo chí Việt Nam sẽ ra sao? Hiện người ta vẫn còn tranh cãi rất nhiều về những dự đoán của các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.